Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Biết nghe lời nói phải. Loan danh làm quan hạ khanh ở nước Tấn, phạm tội, thân bị giam cầm, cả họ bị giết. Con là Loan Thường trốn thoát chạy ra nước ngoài. Một hôm vua Tấn đi chơi thuyền, bá quan theo hầu đông đủ, thình lình nhà vua hỏi: Loan danh ta đã cấm cố một nơi, con là Loan Phường trốn ra ngoại quốc, có ai biết bây giờ Loan Phường ở đâu chăng? Các quan ngồi im, người lái thuyền tên là Thanh Nguyên buông tay chèo đứng dậy thưa: Nhà vua hỏi Loan Phường làm gì? Vua đáp: Từ khi ta đánh được họ Loan tới nay, nghe họ Loan là người già chưa chết hết, người trẻ đã lớn lên, ta lo họ phục thù nên mới hỏi. Thanh Nguyên nói: Nếu nhà vua khéo sửa sang chính sách nước Tấn, trong được lòng quan, ngoài được lòng dân, thì con cháu họ Loan dù có nhiều tới đâu cũng không làm gì được nhà vua. Bằng nhà vua không lo diệt nước để mất lòng dân, thì ngay những người trong thuyền này ai cũng là con cháu nhà họ Loan cả. Vua khen: Người nói phải lắm. Sáng hôm sau, đòi Thanh Nguyên đến ban cho một dạng mẫu ruộng. Thanh Nguyên từ không nhận. Vua nói: Lấy một dạng mẫu ruộng đổi một lời nói hay của người, kể ra nhà ngươi còn thiệt mà ta còn lợi nhiều, nhà ngươi cứ lấy. Người nước Lỗ là Thi Tử chép lại câu chuyện, khen người xưa biết trọng lời nói phải. Khen người xưa biết trọng lời nói phải là ngụ ý chê người đương thời không biết trọng người nói phải. Biết nghe lời nói phải thì có lợi cho bản thân nếu thính giả là người bạch diện. Có lợi cho xã hội nhân quần nếu thính giả là người có trọng trách đối với dân với nước. Vua Hoàng Công nước Tề đi săn đuổi con hươu chạy vào một cái hang đá. Một ông lão ra chào, vua hỏi: Hang này tên là gì? Ông lão thưa: Hang Ngu Công. Vua hỏi: Tại sao mà đặt tên như thế? Ông lão đáp: Tại cái hà thần ở đây mà thành có cái tên ấy. Vua ngạc nhiên hỏi tiếp: Coi hình dáng lão không phải là người ngu, cớ gì lại gọi thế ấy? Để hạ thần tâu rõ, nguyên hạ thần có con bò cái đẻ được một con ngá. Khi con ngá đã lớn, hạ thần đưa đi bán, rồi lấy tiền mua một con ngựa con, đem về cùng nuôi với bò cái. Một hôm, một chàng thiếu niên đến, lấy lý bò không đẻ được ngựa, bèn bắt con ngựa đem đi mất. Tôi không cãi được, đành chịu mất ngựa. Vì thế xa gần, đầu đầu cũng cho tôi là ngu, mới gọi hàng tôi ở đây là hàng Ngu Công. Hoàng Công cười: Thế thì lão ngu thật. Buổi chầu hôm sau, Hoàng Công đem chuyện Ngu Công kể lại cho Quản Trọng nghe. Quản Trọng nói: Đó chính là cái ngu của Di Ngôn này. Nếu được vua giỏi như Du Nghiêu, bày tôi minh như Cao Giao, thì khi nào lại có kẻ dám ngỗ ngược lấy không ngựa của người ta như thế. Ngu Công đành để mất ngựa, chắc là biết rõ hình pháp không sai gì, cúi xin chúa công kiếp chỉnh đốn các chính sự lại. Đức Khổng Phu Tử nghe chuyện bảo đệ tử: Đệ tử ta đâu, ghi lấy việc ấy. Hoàng Công là bá quân, Quản Trọng là hiền thần, tuy đã giàu bậc khôn ngoan mà còn tự cho mình là ngu dại. Đó là Đức Khổng ngụ ý khen Tề Hoàng Công biết nghe lời phải của Quản Trọng, và Quản Trọng biết nghe lời phải của ông lão hang ngu mà lo sửa hình pháp cho được công minh. Có người hỏi: Ngu Công chỉ nói sự thật, vậy lời của Ngu Công là lời nói thật chứ đâu phải là lời nói phải? Xin thưa, lẽ phải thường nằm ở trong sự thật. Hơn nữa, Quản Trọng đã giải thích cho nhà vua thấy rõ vì sao ông lão đành chịu mất ngựa chứ không chịu kiện quan. Hình pháp không sai gì, thà chịu mất ngựa và tiếng ngu còn hơn làm khôn đi kiện để chẳng những không đòi được ngựa mà còn có thể mất luôn cả bò. Ông lão hang ngu không nói toạc móng heo như thế, Nhưng quan trọng sáng suốt nhận thấy được ẩn ý dấu trong lời nói đơn sơ kia. Nhờ trí sáng suốt của quan trọng, nhờ sự sáng suốt của vua tôi nước Tề mà Tề Hoàng Công được làm bá chủ chư hầu. Đừng khinh thường những lời chất phác của đám bình dân. Những lời nói không phấn sáp là những mảnh gương phản chiếu trung thành, trạng thái tâm hồn và hoàn cảnh xã hội. Nếu người có trọng trách đối với quốc gia, xã hội mà chịu khó thu nhập để kiểm điểm công việc của mình, của kẻ dưới hoặc người trên mình thì có lợi cho chánh thể lắm lắm. Ngày xưa các nhà đại chính trị thường không bỏ qua những lời lượm rặt trong nhân gian. Đức Khổng Phu Tử cùng các đệ tử đi sang Tề, đi ngang qua núi Thái Sơn, thấy một người đàn bà đang khóc ở ngoài đồng, tiếng nghe rất thê thảm. Phu Tử nói, người đàn bà này hẳn trong nhà có trùng tang. Đoạn sai thầy tử cống đến hỏi, người đàn bà thưa, ở đây lắm hổ, bố chồng tôi đã chết vì hổ, chồng tôi đã chết vì hổ, bây giờ con tôi lại chết vì hổ nữa, thảm lắm các ông ơi. Thầy tử cống hỏi, thế sao không bỏ chú này đi nơi khác? Người đàn bà đáp, tuy vậy nhưng ở đây chính sách quan trên không đến nỗi hà khắc tàn bạo như các nơi khác. Thầy tử cống đem lời người đàn bà về trình cùng Đức Khổng Phu Tử. Phu Tử nói, các trò nhớ đấy, chính sách hà khắc khốc hại hơn là hổ. Ở Vĩnh Châu có giống rắn lạ, thân đen vằn trắng, chạm vào cây cỏ thì cây cỏ chết, cắn phải người thì không thuốc gì chữa nổi. Xong mà bắt được giống rắn ấy dùng làm thuốc chữa bệnh trúng phong, bệnh rút gân, bệnh nhiễm trùng độc thì thật thần diệu. Vì vậy vua có lệnh bất dân, mỗi năm phải hiến 2 con rắn ấy để dành làm thuốc. Ai bắt được rắn thì được trừ thuế ruộng. Người Châu Vĩnh đua nhau làm nghề bắt rắn, xong rồi cũng bỏ, riêng có nhà họ Trương nối nhau hành nghề đến 3 đời. Nhà thơ Lữ Tôn Nguyên Nhân đến chơi nhà họ Trương, hỏi thăm về việc bắt rắn. Người nhà họ Trương nói, ông tôi chết về nghề bắt rắn, cha tôi chết về nghề bắt rắn. Tôi nói nghề ông cha tôi mới 12 năm, cũng đã mấy lần suýt chết. Người ấy nói, giả mặt rất buồn rầu. Liễu Tôn Nguyên động lòng bảo, nhà ngươi có thật cho nghề bắt rắn là khổ chăng? Ta sẽ nói với quan trên cho nhà ngươi bỏ nghề ấy, và cứ nộp thế như thường, nhà ngươi tính sao? Người họ Trương vừa khóc vừa nói, ông thương tôi muốn cho tôi sống, thì ông để tôi làm nghề bắt rắn còn hơn. Nghề bắt rắn nguy hiểm thật, xong nếu tôi không làm nghề này thì tôi đã bị khốn khổ từ lâu. Nhà tôi ở kể cũng đã hơn 60 năm. Cách sinh nhai trong làng mỗi ngày mỗi thêm quẩn bách. Người làng phải rút hết cả huê lợi, vét hết của cải trong nhà để nộp thuế. Thậm chí có người phải bỏ làng bỏ xóm, trôi dạt quê người, đói khát lạnh lẽo, chết đường chết chợ không biết bao nhiêu. Người nào vào trạc tuổi ông tôi, 10 nhà không còn một. Những người vào trạc tuổi cha tôi, 10 nhà không còn độ 2-3. Tôi nhờ nghề bắt rắn mà còn đến bây giờ. Những quan lại về làm thế làng tôi, lục hết từ đầu làng đến cuối xóm, dơ dác đến cả con gà con chó, dân gian hải hùng kinh sợ. Những lúc ấy về phần tôi được yên ổn. Trong giỏ con rắn còn là tôi vẫn được ăn no ngủ yên. Tôi làm nghề bắt rắn mỗi năm chỉ sợ chết có 2 lần. Ngoài ra được vui vẻ, không lo thế má. Chẳng đến nỗi như người làng xóm tôi, hết ngày này sang ngày khác, không ngày nào lại không khốn khổ về quan lại tàn ác. Giá tôi có chết về nghề bắt rắn, ví với người làng xóm tôi, kể cũng đã là chậm, đâu dám cho rắn là độc mà xin bỏ nghề. Liễu Tôn Nguyên chép lại câu chuyện, có thêm mấy lời. Ta nghe câu chuyện lại càng thương lắm. Xưa Đức Khổng nói, chính sách hà khắc độc hơn hổ dữ, ta vẫn ngờ. Bây giờ nghe chuyện họ Trương mới cho là thật. Than ôi, cái độc quan lại làm thế ở dân gian dữ hơn con rắn độc. Cho nên nói ra đây, để người xem xét phong tục thấu được tình cảm đau khổ của dân. Ở đời nếu ai nấy đều nói được những lời nói phải, và ai nấy đều chịu nghe những lời nói phải, thì nhất định thiên hạ thái bình.